Gậy kim cang hét. Hòa thượng tuyên hóa. Vấn đáp ký lục tập 2.
Phần 10.
Sao giống như có một thứ tình phụ tử quấn quýt rất sâu đậm? Vậy thì để nó trên mặt đất, đại khái là dùng cừa cắt bỏ nó đi. Người đó vừa nói ra là tôi đã hiểu rồi. Dục niệm sâu đậm nhất chính là thứ này, không dễ gì dứt đoạn đâu. Cư sĩ làm sao đoạn dục, bỏ ái? Dục là gì? Ái là chi? Con là người tại gia mà cũng không hiểu. Thế tôi là người xuất gia thì làm sao biết đây? Tôi đã quên hết những chuyện này rồi, con còn hỏi tôi nữa sao?
Trước
và sau mỗi lần giảng pháp, hòa thượng đều phải lễ Phật năm lạy. Điều này có nghĩa gì?
Lễ thứ nhất là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Lễ thứ hai là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả pháp mà chư Phật đã thuyết giảng. Lễ thứ ba là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả hiền thánh tăng và phạm phu tăng. Lễ thứ tư là đảnh lễ tất cả chúng sanh trong pháp giới. Lễ thứ năm là đảnh lễ mười phương ba đời tất cả ba la đề mộc xoa mà chư Phật đã thuyết giảng. Năm lạy này cũng là một lạy biến khắp mười phương.
Mỗi ngày ngồi tham thiền, chỉ tham vấn câu ai niệm Phật mà không cần phải tụng kinh gì cả, như vậy có được không?
Nếu cả ngày con chỉ uống rượu mà không ăn cơm, vậy có được không?
Nếu đời này chúng con chưa được tu học Phật Pháp, vậy chúng con sẽ bị luân hồi mãi sao?
Không ai có thể mua cái bảo hiểm này đâu.
Nếu người chết là người ác, chúng con niệm chú vãng sanh cho người đó, như vậy có giúp được gì không?
Thế con không niệm chú thì giúp ích chi? Ta hỏi con nhé, ăn cơm thì được no, vậy nếu con không ăn cơm, con có no không?
Chúng con làm sao mới có thể làm nên chuyện đại sự?
Một người biết làm chuyện đại sự là phải làm những việc người khác không thể làm nổi, chịu đựng cái khổ trong cảnh khổ, làm người đạo đức xuất chúng, nhưng không vì thế mà tranh hùng háo thắng hoặc làm những trò mới lạ lập dị khác biệt với mọi người.
Gần đây có trận gió to dữ dội, đến nỗi mấy cây cột điện cũng bị thổi ngã rạp, vậy là thế nào?
Là do con nổi nóng đó.
Nguyên tắc của đoàn Hoằng Pháp chúng ta là gì?
Không thiết đãi khách, không tham dự tiệc tùng. Nếu không có ai cúng dường thì đành chịu đói thôi. Ai đi theo tôi đều phải chịu khổ cực. Lần này chúng ta vì quốc gia đất nước, cho nên các vị chớ đừng để ý đến những chuyện cá nhân riêng tư của mình.
Pháp môn tham thiền có phải là hơi nguy hiểm, dễ bị tẩu hỏa nhập ma hay không?
Đối với tình trạng này thì có nhiều thứ nhân duyên, chứ không phải chỉ do một nhân tố gây ra. Có người tu hành mà lòng ích kỷ quá nặng, ngã kiến quá sâu dày, làm thế nào cũng không quên được cái ta. Y cứ nuôi tâm ích kỷ, tự lợi, tu hành chỉ vì bản thân mình. Bởi người đó có tâm ích kỷ và tự lợi như vậy nên mới dễ bị ma nhập đấy.
tuổi.
Con đã thọ giới Bồ Tát, nhưng 2 năm trước đây con bất đắc dĩ đã nấu gan heo và cảm thấy khó chịu vô cùng. Con phải làm sao đây? Con định năm nay sẽ thọ giới lại, như vậy có được không?
Hả?
Thì đừng nấu nó nữa là được rồi. Thọ lại giới Bồ Tát rồi, có chắc là con sẽ không tái phạm lỗi này nữa chăng?
Ôi,
tại sao thân thể con cứ mãi không được khỏe mạnh? Con phải nên làm sao?
Hả?
Kiếp trước con đã sát sanh quá nhiều nên mới không được mạnh khỏe đó.
Ôi,
con làm việc trong bệnh viện, nhưng sao trong nửa năm nay đã có tới 5 bệnh nhân lại qua đời đúng ngày ca trực của con?
Hả?
Vì họ có duyên với con đó mà.
Ôi,
con gái của con hiện đang theo học ở Phật học viện, nó không được khỏe. Thấy vậy nên con cứ tiến thoái lưỡng nan, con phải làm sao đây?
Hả?
Mời bác sĩ đến khám bệnh cho nó đi.
Ôi,
mới gần đây mẹ con bị mổ cắt ruột ung thư và đã xuất viện rồi, nhưng không biết bà sẽ hết bệnh không nữa, con lo lắng quá.
Hả?
Bà đã ăn quá nhiều thịt rồi.
Ôi,
một khi người đã chết, chúng ta nên chờ đến bao lâu mới có thể bắt đầu hỏa táng?
Hả?
Tôi chưa chết qua nên tôi không biết phải đợi đến bao lâu nữa.
Ôi,
tại sao khi đi chơi vùng ngoại ô, vô công sở tổ chức thì chúng con đều gặp cảnh mưa gió bão bùng?
Hả?
Võ vốn giúp cho quý vị tăng thêm khí thế oai phong đó.
Ôi,
tại sao chúng con thường thấy cảnh hỏa hoạn và những chuyện không may?
Hả?
Quý vị nhắm mắt lại tức sẽ không thấy thôi.
Quy y với sư phụ phải lại Phật 10.000 lại. Con xin hỏi là khi lễ Phật có nhất định là phải niệm bài văn sám hối không? Có khi con chỉ lễ Phật mà không niệm bài sám hối, vậy có được không?
Hả?
Bảo con lạy Phật là để khuất phục cái tâm cống cao ngã mạn của con. Đó cũng là phương pháp vận động tốt nhất cho thân thể khỏe mạnh, để con khỏi phải uống nhiều thuốc, thế thôi.
Ôi,
vào năm 1988, khi gặp sư phụ lần đầu tiên tại chùa Đông Tịnh, con bỗng khóc ròng, thỉnh hỏi là do nguyên nhân gì vậy?
Hả?
Đại khái là con bị đánh đòn chứ gì.
Ôi,
nếu đệ tử của sư phụ có thể phát đại nguyện như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, vậy có phải là sẽ làm chậm trễ sự thành Phật của sư phụ không?
Hả?
Con hỏi điều này có dính dáng gì với con không?
Ôi,
không biết là con có thể hỏi về nhân duyên xuất gia không?
Hả?
Nếu con hỏi đủ điều kiện như không phạm, sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối và uống rượu, vậy là được rồi.
Ôi,
lúc mới vào ngành y tá chăm sóc người bệnh, con rất thành khẩn như lúc ban đầu mới được nếm mùi Phật Pháp. Con có tâm từ bi với tấm lòng thông cảm quảng đại và cố gắng tinh tấn để không lười biếng. Nhưng khi thật sự vào ngành y tá rồi thì con lại đổi khác. Đối với các cảnh khó khăn, bệnh khổ thì con rũ bỏ hết các tình cảm, và nguồn thanh tịnh của Phật Pháp cũng không còn. Để rồi trong tâm con nảy sanh ra sự mâu thuẫn, nên con không ngớt khổ sở. Con yếu đuối quá nên không cách gì an ủi cho hết thảy chúng sanh được. Còn trong lúc niệm Phật, con cũng cảm thấy như không được giải thoát. Xin hỏi tất cả là vì sao vậy?
Là đừng làm Bồ Tát đất.
Ôi,
sư phụ có từng bị bệnh không? Nếu có thì ngài trị bệnh như thế nào? Ngài tự trị hay phải dùng đến y học của Tây Phương?
Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Nếu mình cứ ăn các món ngon, bổ dưỡng quá nhiều thì sẽ sanh bệnh. Vì tôi không dám ăn ngon nên mới không sanh bệnh. Tôi cũng không có tiền để dùng thuốc Tây. Thuốc Tàu thì tôi càng không có tiền, bởi vậy không cần đến bác sĩ. Cho nên tôi chết cũng không sao, mà sống cũng chẳng hề gì.
Nếu biết mình đã tạo ra nhân ác, vậy phải làm sao để giải trừ quả ác này? Nói theo đạo lý của người thế gian, thì mình làm sao để giải bỏ các nhân ác mà cha mẹ đã từng tạo ra?
Còn vốn không nên gây ra, sao lại phải giải trừ hả?
Vào ngày 18 tháng 11 năm 1988, trên tờ báo Liên Hiệp có đăng về chuyện Hòa Thượng đã công khai chỉ trích bà Thanh Hải là tà ma ngoại đạo, như Thanh Hải trộn lẫn mắt cá với hạt châu để làm mê hoặc chúng sanh. Giới Phật giáo nói bà ta mặc áo cà sa nhà Phật để truyền giáo pháp tích khắc. Hòa Thượng lại công khai chỉ trích bà ta là tà ma ngoại đạo. Có người thắc mắc chuyện đó là như thế nào?
Quý vị tin thì tin, không tin thì đừng tin. Hỏi tôi để làm gì?
Ở Hoa Kỳ, ngài đã có bao nhiêu đệ tử quy y rồi?
Tôi không có làm thống kê, mà tôi cũng chẳng để ý đến chuyện đó.
Thỉnh hỏi sư phụ, có một số người mẹ chưa kết hôn đã tạo cho xã hội rất nhiều vấn đề, lại còn chuyện phá thai nữa. Không biết sư phụ cảm thấy thế nào, hay có ý kiến gì đối với vấn đề này?
Thanh niên trong thời đại ngày nay thích khiêu vũ, xem cine, ca hát, thích ăn uống, chơi bời hưởng lạc. Kết quả là họ đánh mất hết bản tánh con người. Khi bản tánh con người đã mất rồi, nên đến ngay cả chính mình, họ cũng không biết mình là con người. Con người thì phải làm những việc của con người, nhưng họ cứ làm những chuyện của ma quỷ. Lén lén lúc lúc làm những chuyện bậy bạ, chẳng chịu giữ gìn phép tắc. Chưa có kết hôn là họ đã muốn thử thử. Kết quả thì sanh ra đứa nhỏ chứ gì.
Các tội như thập ác, ngũ nghịch, dù sám hối cũng không hết. Nhưng lại có câu nói, tội lớn tày trời, một khi sám hối thì sẽ tiêu tội. Là sao?
Tôi không thể trả lời con về vấn đề này. Bởi vì nếu trả lời con thì tức là Phật đã nói dối. Nếu như mình không làm những điều tội lỗi thì đâu cần phải sám hối.
Con dạy tụi nhỏ nhưng chúng nó không chịu nghe lời con. Con hết cách rồi. Con đã nghĩ ra đủ mọi cách nhưng đều vô dụng. Vậy con nên dùng phương pháp nào để khiến cho chúng nó nghe lời? Con phải niệm chú gì đây? Thì niệm nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại nhiều thêm nữa, ta bà ha. Thưa đại sư, trước tiên con xin hỏi là tại sao ngài biết nghĩ đến việc xuất gia?
Đại khái là bản tánh trời sanh ra là tôi đã muốn làm thầy tu rồi.
Ngài cũng có thầy phải không?
Dĩ nhiên là có rồi, mà còn có rất nhiều thầy nữa. Như cô Phùng đây cũng có thể làm thầy của tôi trên nhiều phương diện đấy. Tôi đã từng theo học tập với nhiều đại lão hòa thượng, và Pháp Sư Hư Vân là vị đã nâng đỡ tôi nhiều nhất.
ký dạ hội. Pháp sư vâng. Hòa thượng đáp:
Chú chưa từng nghe qua phải không? Đã muốn làm đại diện cho ông trời mà cả pháp sư hư vân chú cũng không biết. Vậy chú hãy nên học tập nhiều thêm nữa đi.
Ôi.
Những người Hoa ở San Francisco đều biết Vạn Phật Thành là một nhóm.
Chú muốn nói là quái nhân phải không hả?
Ký giả: Không không, họ nói là một nhóm tăng tu hành khổ hạnh nơi đất Phật đấy. Hòa thượng cười:
Ha ha, chúng tôi đâu có khổ, ngược lại chúng tôi mới thiệt là sung túc.
Có đệ tử thấy trên tấm bảng đen của Đại Bi Viện ở Vạn Phật Thành đề hàng chữ: Phòng thì rất nhiều, tiếc là không có người,
nhưng có Phật.
Ôi.
Lập chùa và mở trường học nhiều như vậy thì phải cần có rất nhiều tiền. Vậy ngài đã hóa duyên bằng phương pháp nào để có thể xuất ra một ngân khoản to lớn như vậy?
Hóa duyên à? Tôi thà đói chết chứ không hóa duyên. Quý vị nghĩ xem, lúc ban đầu khi tôi đến Hoa Kỳ, người ta vốn không hiểu gì về Phật giáo, nên tôi phải đi đến từng nhà khất thực. Nhưng người ta vẫn không rõ là chuyện gì, thế là họ bỏ chạy mất. Bởi vậy người tu chúng tôi ở đây tuyệt đối không hóa duyên, trừ khi là người ta đến tìm chúng tôi thôi.
Ngài còn muốn nói gì với độc giả của ông trời nữa không?
Danh từ ông trời nghe hay lắm, tông chỉ cũng tốt nữa. Quý vị muốn điều chỉnh lại mối quan hệ để ông trời và loài người sống chung với nhau là có hoài bão lớn lắm đấy.
Phải chăng núi Tu Di là một thực thể có thật, hoặc là cảnh giới thấy được trong định, hoặc chỉ là triết học của Ấn Độ?
Núi Tu Di này ở ngay trước mặt con, con không nhìn thấy mà còn trách cứ ai? Chấp vào tướng thì đâu đâu cũng sai, còn chấp vô vi thì lại lọt vào cái không. Để xem con làm sao đây.
Một nét vẽ hình chữ S phân cách âm dương trong họa đồ thái cực là cái gì vậy?
Không có gì đâu. Vì hễ chấp vào dương thì là dương, nghiêng về âm thì là âm. Nó cũng không thuộc về bên nào cả, các vị không cần phải bận tâm.
Tại sao người thế tục chưa xuất gia thì không được đeo sâu chuỗi tràng ở trước ngực?
Chúng tôi không có nói như thế à.
Xin Hòa Thượng nói rõ về sự quan hệ giữa ngoại tam bảo Phật, Pháp, Tăng và nội tam bảo tinh, khí, thần.
Thần đối với Phật, khí đối với Pháp và tinh đối với Tăng. Nội tam bảo là Pháp thân huệ mạng của con người, ngoại tam bảo là cái gương tốt cho con người. Vì vậy lúc chúng ta hộ trì ngoại tam bảo, đồng thời mình cũng phải ái hộ gìn giữ nội tam bảo tinh khí thần của chính mình. Thân thể mình tinh khiết như ngọc ngà thì sẽ không lãng phí nội tam bảo. Cũng không phải hễ ai xuất gia thì là tăng, mà thường phải không lãng phí tinh khí thần tức mới có thể xưng là tăng. Bởi thế dù là người tại gia, chỉ cần họ thường không phí tổn tinh khí thần thì họ cũng là tăng. Tin hay không tin thì tùy các vị đấy.
Niệm Phật một tiếng tội diệt hà sa. Nhưng chúng con phải niệm như thế nào mới được công hiệu như vậy?
Chuyên tâm nhất ý mà niệm.
Các em bé mới sanh mà đầu óc đã bị bệnh rồi, vậy là do nhân quả gì?
vì tinh khí thần của cha mẹ chúng không được đầy đủ.
Ôi.
Phật giáo nói về khai ngộ, còn vương thiện nhân thì nói về hóa tánh. Vậy hai điều đó có gì không giống nhau? Hóa tánh thì giống như nước đông thành đá, rồi đá lại hóa tan thành nước. Còn khai ngộ là không có đá cũng không có nước, tất cả đều là không.
Ôi.
Chư ác tiêu diệt, tam chướng nguyên trừ. Tam chướng là chỉ cho ba cái chướng nào?
Pháp.
Tam chướng là nói nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Nghiệp chướng thì không có hình tướng. Rất may là nó không có hình tướng. Nếu có thì nó đã khiến cho cả tam thiên đại thiên thế giới này phình trướng lên mà nổ tung ra mất rồi.